Vũ Thần, chương 923, Bí mật băng đảo, gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy được vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, hai vị cường giả liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết Viên Lễ Huân có quan hệ cùng Hạ Nhất Minh, bất quá trước đó bọn họ cũng không để trong lòng. Dù sao với những người đứng trên đỉnh thế giới, cho dù là ngũ khí tôn giả nhưng chỉ cần chưa tiến giai lên nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới, sẽ không được bọn họ chú ý. Bất quá lúc này chẳng những Viên Lễ Huân có địa vị quan trọng vô cùng mà chủ yếu hơn là Hạ Nhất Minh đã nắm giữ lực lượng sánh ngang bọn họ, thậm chí còn cao hơn một bậc. Bởi vậy chuyện này hai người vô cùng chú tâm, hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh đem kích động trong lòng áp chế xuống, theo sau hắn hướng hai người khẽ gật đầu, nói. Tử huynh, Ngao huynh, Hạ mỗ có chuyện muốn hỏi, xin hai vị có thể cho biết, hai vị cửu trọng thiên cường giả sắc mặt khẽ biến, đồng thời nói. Hạ huynh cứ nói, bọn họ nghe ra trong lời nói của Hạ Nhất Minh đầy thành ý, bởi thế mơ hồ trong lòng cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Mặc dù thái độ này khiến trong lòng họ không tránh khỏi cảm giác xấu nhưng hai người vẫn một mực áp chế xuống. Hạ mỗ muốn biết vì sao các vị có thể giúp nàng tiến vào ngũ khí cảnh giới. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng thậm chí còn hơn lúc luận bàn với Ngao Bác Duệ rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Từ Lỗ Ly trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lão cười nói. Chuyện này cũng không có gì phức tạp, nếu Hạ huynh có thể thu thập xong ngũ hành thần lực xin Kỳ Lần Thánh Chủ giúp đỡ, như vậy hai người các ngươi liên thủ cũng có thể làm được điều này. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động cung kính nói. Xin Từ huynh nói rõ, Từ Lỗ Ly lúc này thoải mái hơn rất nhiều, người kia nắm giữ hàn băng thể chất mà băng lực lượng mặc dù không thuộc ngũ hành lực lượng nhưng cũng không thoát khỏi ngũ hành luân hồi. Nếu tìm được người có hàn băng thể chất hơn nữa chuẩn bị cho người đó một kiện hàn băng thần binh siêu cấp có khả năng người đó sẽ quang hóa thành công. Từ Lỗ Ly nói tới đây âm thanh nghiêm túc hẳn. Bất quá muốn cho người này ngưng tụ thủy hệ tam hoa hơn nữa quang hóa thành công cũng không dễ dàng. Gương mặt Hạ Nhất Minh khẽ nhăn lại thầm nghĩ chuyện này không phải nói nhảm sao. Đừng nói có tam hoa tiên thiên đã không dễ dàng, cho dù tôn giả bình thường mấy trăm năm chưa chắc đã có thể ngưng xuất ý niệm. Từ Lỗ Ly cũng không biết Hạ Nhất Minh mắng thầm, lão nói tiếp. Muốn để người này quang hóa thần binh thành công nhất định phải tập trung đủ ngũ hành thần lực. Lấy ngũ hành thần OCG chế tạo một không gian đặc biệt. Trong thế giới này phải lấy thủy hệ làm trụ cột trong luân hồi. Chỉ tại hoàn cảnh này mới có thể dựa vào thể chất băng hàn mà quang hóa thần binh. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, nói. Tử huynh, chẳng lẽ năm người các ngươi một mực duy trì ngũ hành không gian? Từ Lỗ Ly khẽ gật đầu, nói, không sai, chúng ta tại băng cung một năm mỗi một giây một phút đều lo lắng, sợ nhất sơ sẩy, sau đó là lo uổng phí công phu. May là đại gia hỏa kia đồng tâm hiệp lực hơn nữa người kia cũng kiên cường, bởi vậy một năm đã có thể quang hóa thành công. Nếu không e rằng mấy người chúng ta chưa chắc đã có thể kiên trì thêm. Hạ Nhất Minh lúc này đảo mắt qua ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Tại băng cung liên tục duy trì ngũ hành không gian một năm, nghị lực cùng tu vi võ đạo như vậy vô cùng cường hãn. Ngay cả bản, gocchuyenaudio.com, thần Hạ Nhất Minh cũng không dám nói mình có quyết tâm như vậy hay không, càng đừng nói tới bốn người phối hợp duy trì ngũ hành không gian. Ngao Bác Duệ hai hàng chân mày khẽ nhíu lại tựa hồ với cuộc sống một năm kia có vài phần cảm khái. Mấy lão bất tử chúng ta duy trì ngũ hành không gian mặc dù gian khổ nhưng ngũ hành lực lượng dù sao cũng có tính tương sinh. Bởi thế chỉ bằng mấy người chúng ta cùng chút thần lực còn con cũng miễn cường chống đỡ 3 năm. Bất quá tên Kỳ Lân Thánh Chủ kia khổ hơn nhiều, Từ Lỗ Ly khẽ gật đầu, nói. Kỳ Lân Thánh Chủ nhận lời mời mà tới, không chỉ đáp ứng bảo vệ an toàn cho chúng ta, hơn nữa thời khắc trước khi quang hóa thành công còn trợ giúp một tay. Đây mới chính là mấu chốt, may mà lão gia hỏa kia cũng không khiến chúng ta thất vọng. Nếu không mất đi cơ hội này, người kia không biết bao lâu mới có thể tấn giai ngũ khí tôn giả. Hạ Nhất Minh trong lòng tò mò, nói, Tử huynh, Kỳ Lân Thánh Chủ đã làm gì? Hắn sử dụng nhân thú hợp nhất đem ý niệm người kia dẫn phát ra chỉ khi có được ý niệm của mình mới có thể quang hóa thành công. Từ Lỗ Ly chăm chú nói, Hạ Nhất Minh suy tư hồi lâu, nghĩ tới bản thân mình cùng Bạch Mã tương thông rốt cuộc cũng có điều lĩnh ngộ. Đầu Kỳ Lân Thánh Thú kia hẳn là có được năng lực thần kỳ nào đó có thể dẫn phát ý niệm của nhân loại. Kỳ thực tình huống này tại đồ đằng nhất tộc cũng không hiếm thấy, sau khi đạt tới thánh giả, một khi thánh thú cộng sinh của họ tiến giai như vậy bản thân bọn họ cũng ngưng xuất ý niệm. Trong đó ví dụ cụ thể nhất chính là linh tượng đại thánh giả đã giao thủ cùng Hạ Nhất Minh. Lão chính bởi linh tượng tiến giai mà cũng ngưng xuất ý niệm thành công. bất quá có thể để nhân loại không phải đồng bọn của mình ngưng xuất ý niệm, đầu kỳ lân thánh thú kia nắm giữ năng lực quả thật cường đại. Khẽ nhẩm tính, 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng một đầu siêu cấp thánh thú mất thời gian 1 năm để giúp Viên Lễ Huân trùng kích ngũ khí cảnh giới, đãi ngộ này từ sau niên đại thần đạo tuyệt đối chưa người nào được hưởng. Bất quá Hạ Nhất Minh rất nhanh ổn định tinh thần, hỏi tới vấn đề hắn quan tâm. Tử huynh, không biết sau khi nàng quang hóa thần binh thành công, trong thân thể có ẩn họa nào không? Tử Lỗ Ly không chút do dự nói, điều này tuyệt đối không thể. Lão có chút không cao hứng, nói, chúng ta không tiếc mọi giá giúp người đó trùng kích ngũ khí cảnh giới mà không phải hành động giết gà lấy trứng. Hạ Nhất Minh lúc này mới có chút yên tâm, bất quá cũng biết trên đời không có chuyện ngồi không mà hưởng. Viên Lễ Huân tuyệt đối không có mị lực khiến 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng một đầu thánh thú dốc hết sức như vậy. Bọn họ nếu làm như thế hẳn là liên quan tới ngàn năm băng đảo. Tử huynh, hạ mỗ muốn biết thêm, các ngươi để nàng tấn giai ngũ khí tôn giả, hơn nữa quang hóa đệ nhất thần binh lợi khí của băng cung, băng lăng kính rốt cuộc có mục đích gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Với thực lực của nàng, cho dù là ngũ khí tôn giả nhưng so với nhân đạo đỉnh cấp cường giả mà nói còn kém quá xa, hẳn không có tác dụng gì mới đúng. Tử Lỗ Ly cười khổ một tiếng, nói, hạ huynh, trước đây ngươi chưa tấn giai nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới nên có một số chuyện chưa biết. Lão dừng lại giây lát nói, kỳ thực truyền thuyết băng đảo từ lúc thần đạo biến mất đã lưu truyền hậu thế. Cốc truyện audio.com, hơn nữa truyền thuyết này bắt đầu từ di thư của các cao thủ thần đạo. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động thành khẩn nói, xin Tử huynh nói tiếp, Tử Lỗ Ly khẽ gật đầu, nói, 5.000 năm trước không biết vì nguyên nhân nào các thần đạo cao thủ trong thiên hạ tập trung tại Bắc Cương. Trước khi bọn họ rời đi cũng từng để lại một phong thư. Nếu 100 năm không quay lại có thể mở bức thư này ra. Kết quả bọn họ thật sự không quay lại, nói tới đây vị cửu trọng thiên cường giả này không nhịn được thở dài một hơi. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn kinh, lúc này hắn mới biết không phải các cao thủ thần đạo vô duyên vô cớ biến mất mà sớm đã có dự cảm, hơn nữa chuẩn bị thích đáng. Chỉ là dù Hạ Nhất Minh nghĩ nát óc cũng không biết có chuyện gì khiến tất cả tập trung một chỗ, hơn nữa nhiều thần đạo cường giả như vậy mà không nắm chắc có thể trở về, thậm chí để lại di thư. 100 năm sau những đại phái chúng ta mở di thư ra, kết quả không ngạc nhiên khi trong đó nhắc tới Bắc Cương băng đảo. Tử Lỗ Ly nghiêm nghị nói. Sau khi đọc di thư đó, các môn phái đều cử người tới Bắc Cương tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng cho tới 20 năm sau mới phát hiện băng đảo đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người muốn đi lên băng đảo nhưng đáng tiếc không ai thành công. Cứ như thế 1 năm sau băng đảo biến mất, Hạ Nhất Minh trong đầu vô cùng thắc mắc, nếu như điều này không phải từ cường giả trước mặt nói ra, hắn thật không thể tin tưởng. Chuyện này giống như huyễn huyền, muốn người khác tin thật khó. Khẽ thở dài một hơi, Ngao Bác Duệ tiếp lời. Hạ huynh, sau đó các đại môn phái trong thiên hạ đều đặc biệt chú ý tới Bắc Cương băng đảo. Hơn nữa mấy ngàn năm qua tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Trên mặt lão mơ hồ có một tia chờ đợi, nói. Băng đảo ngàn năm mới xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện thiên địa đều xảy ra biến hóa. Bất quá điểm quan trọng nhất là sau vài ngàn năm thử nghiệm chúng ta cũng tìm ra cách để tiến vào băng đảo. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, hắn lập tức hiểu ra, đây hẳn liên quan tới thể chất Lễ Huân. Các vị tiền bối sở dĩ không thể tiến vào băng đảo là vì ở đó có một kiện thần khí thủ hộ. Khi thần đạo cao thủ biến mất không ai có thể đột phá thần khí này. Ngao Bác Duệ chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhíu lại, hắn cố áp chế tâm trạng nói. Thần khí nào, băng hệ đệ nhất thần khí, băng lăng kính, cách chương.